Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do Nữ Tô và Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Thành, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 94. Thuyết giáo tại gần Emmaus miền đồng bằng.
Gần cổng thành Emmaus có một căn nhà của nông dân rất lặng lẽ, vì mọi người đều ở ngoài đồng làm việc. Ở trong sân đã có những đống lúa gặt ngày hôm trước và những bó rơm chất trong kho thô sơ. Mặt trời thiêu đốt của buổi trưa làm tỏa ra mùi cỏ và lúa nóng. Không có tiếng động nào ngoài tiếng gù gù của bồ câu và tiếng lý trích của đám chim sẻ luôn luôn ồn ào và tranh chấp. Cả hai loài chim không ngừng bay từ mái nhà hoặc các sân ở bên cạnh tới các đống lúa và đống rơm. Các con bồ câu ở giữa những con được thưởng thức những sản phẩm này, mổ những bông lúa, đập cánh, vùng vẫy để lượm các hạt nhiều hết sức có thể, để chiếm lấy những cọng rơm mềm nhất. Chúng tham lam, tranh chấp, không e ngại. Chúng là những tên ăn cắp duy nhất mà người ta thấy trong Israel, nơi tôi nhận thấy là người ta rất trọng kính của cải người khác. Các nhà đều bỏ cửa ngõ và không có ai canh giữ sân lúa cũng như vườn nho. Ngoài số rất hiếm hoi, các tên ăn cắp chuyên nghiệp và các tên trộm cướp tấn công người qua đường tại các khe núi, tôi không thấy có kẻ trộm vặt hay chỉ là các tên tham ăn giơ tay trên các cây có trái hoặc chuồng bồ câu của người khác. Mỗi người theo đường của mình, và cả khi đi băng qua đất đai người khác, họ cũng như không có mắt và không có tai. Quả thật, họ thi hành rộng rãi việc cho khách đổ nhờ, đến nỗi khách không cần ăn cắp để có của ăn. Chỉ có với Giê-xu, vì sự thù ghét lớn lao, nên họ đã chuyển mãn thói quen, hiếu khách, đã có từ bao thế kỷ đối với người hành hương. Chỉ có đối với Giê-xu mới có sự kiện các nhà kiểm tra và từ chối việc cho trọ cũng như lương thực. Còn đối với những người khác thì thường thường họ có tình thương, đặc biệt là với từng lớp khiêm tốn nhất. Cũng vì vậy, nên không sợ sệt gì, các tông đồ sau khi đã gõ cửa của một căn nhà đóng mà thấy không có ai, họ liền vào trong một cái kho. Trong đó có các dụng cụ về nông nghiệp và những chiếc bình rỗng. Giống như những người chủ, họ ngồi trên các bó rơm hoặc lấy những thùng gỗ ra giếng, kéo nước, lấy gáo để uống hoặc để đựng những miếng thịt cừu lạnh mà họ chấm bánh vào và ăn, hầu như lặng lẽ vì bị trì độn và choáng váng bởi mặt trời. Cùng với sự tự do trong sự sử dụng cỏ rơm và các bình, họ nằm trên cỏ rơm và ngay sau đó nổi lên một ban hợp ca kéo gỗ với cung điệu khác nhau. Chính Giê-xu cũng mệt, buồn hơn là mệt. Người nhìn 12 người ngủ một lát, rồi người cầu nguyện. Người suy nghĩ, đôi mắt người theo dõi cách máy móc, cuộc tranh chấp của các chim sẻ và chim bồ câu, các đường bay như tên của các chim én trên sân đầy ánh sáng. Tựa như những tiếng kêu inh ỏi của các bà chủ lẹ làng trên không khí này đã mang những câu trả lời chính xác cho các câu hỏi đau đớn mà Giê-xu tự đặt cho mình. Rồi người cũng nằm ra trên cỏ và mau chóng, đôi mắt lam ngọc êm buồn bị che dưới mu mắt. Khuôn mặt người bất động trong giấc ngủ, và có lẽ nó bị hư hại trong giấc ngủ vì nỗi buồn của con tim. Dung nhan người biểu lộ nhiều mệt mỏi, đau đớn như người sẽ có khi chết. Rồi các nông dân chủ nhà trở về, đàn ông, đàn bà, trẻ con. Và cùng với họ có các môn đệ đã gặp lúc trước. Họ thấy Giê-xu và các người của Ngài ngủ trên cỏ. Họ giảm giọng nói thành tiếng lèo xèo để không đánh thức các ngài. Có bà mẹ tặng một bạt tay cho thằng con bà vì nó không muốn nín lặng, hoặc ít nhất là bà làm ra vẻ như vậy. Một đứa bé bước với những bước chân chim sơn ca của nó. Một ngón tay đặt trên miệng để quan sát Giê-xu mà nói là người đẹp nhất. Giê-xu đang ngủ, cây đầu trên cánh tay gấp lại làm gói. Và sau cùng, tất cả đều tháo dép, đi nhón gót, bắt chước nó. Người đầu tiên trong tất cả làm như vậy là Ma-thi-a và Gio-an. Các ông đầy hán phục được nhìn thấy người nằm trên cỏ. Và Ma-thi-a nhận xét,
giống như trong giấc ngủ đầu tiên của người, bây giờ người là thầy chúng ta. Nhưng ít sung sướng hơn lúc đó, người cũng nhớ mẹ người nữa.
Đúng, người chỉ có những bất hại luôn luôn ở gần. Nhưng chúng ta luôn luôn yêu người. Chúng ta luôn luôn yêu người giống như cái giờ đó.
Gioan trả lời.
Còn hơn nữa, Matthew, còn hơn nữa. Lúc đó chúng ta yêu người chỉ bằng đức tin. Và bởi vì thật êm đềm để yêu một đứa trẻ. Nhưng bây giờ chúng ta yêu người còn vì chúng ta hiểu biết nữa.
Còn bé tí đã bị ghét. Gioan, anh hãy nhớ lại những gì đã xảy ra để hại người.
Matthew biến sắc vì kỷ niệm này.
Đúng vậy, nhưng sự đau đớn này có phúc. Chúng ta đã mất tất cả, trừ người. Và chỉ điều đó là đáng kể. Ít lợi gì cho chúng ta nếu còn cha mẹ, nhà cửa, sự thoải mái nhỏ mọn của chúng ta mà người lại chết.
Đúng vậy, anh có lý, Matthew. Có ích lợi gì cho dù có cả thế giới mà người không còn trên thế giới?
Đừng nói chuyện đó nữa. Lúc đó chúng ta sẽ hoàn toàn bị bỏ rơi. Quý vị đi đi, chúng tôi ở lại bên thầy.
Gioan nói, để giải tán các nông dân.
Chúng tôi hối hận vì đã không đưa chìa khóa cho các ngài. Nếu có, các ngài đã có thể vào nhà và được thoải mái hơn.
Ông già nhất trong đám nói.
Chúng tôi sẽ đi nói với người, nhưng người sẽ sung sướng chỉ vì tình yêu của quý vị. Đi đi, quý vị, đi đi.
Các người nông dân vào trong nhà, mà lập tức có khói bốc ra ở ống khói, cho biết họ đang chuẩn bị đồ ăn. Nhưng họ làm cách lịch sự, coi giữ các trẻ và không làm ồn ào, cũng không gây tiếng động nhiều. Họ mang đồ ăn đến cho các môn đệ và nói nhỏ.
Chúng tôi sẽ để chừa cho họ khi họ thức dậy.
Rồi sự yên lặng bao trùm căn nhà. Có lẽ các người thợ gặt đã làm việc từ tinh sương. Họ nằm vật xuống giường vào cái giờ mà họ không thể ở lại cánh đồng dưới mặt trời như thiêu như đốt. Các môn đệ cũng thiếp ngủ. Cả đến các chim câu và chim sẻ cũng ở yên. Chỉ có những con én là không ngừng vụt những đường bay lẻ làng của chúng để viết những lời xanh trong không gian và những lời tối trên sân trắng. Thằng bé lúc nãy rất đẹp trai trong chiếc áo sơ mi ngắn. Y phục của nó giảm bớt, chỉ còn áo ngắn vào giờ nung nấu này. Nó ló cái đầu tóc đen của nó vào trong cửa nhà bếp, liếc qua một lượt rồi bước cẩn thận với bàn chân da non bị sát bỏng trên đất vì mặt trời nung nóng. Chiếc áo sơ mi của nó tụt cổ, xề xuống bởi bờ vai mỏng mỉm. Nó lại chỗ các môn đệ, cố gắng bước qua các ông để lại gần nhìn Giê-xu. Nhưng cảnh sức của nó quá ngắn để có thể bước qua cơ thể lực lưỡng của người lớn. Nó chống đỡ, nhưng sau cùng nó ngã xuống trên Ma-thi-a. Ông thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt nhỏ buồn, hầu như muốn khóc. Ông hiểu những hành động của con nít nên mỉm cười và nói:
"Lại đây, ông để cháu ở giữa Giê-xu và ông, nhưng phải nín lặng và ngồi yên để cho người ngủ, vì người mệt."
Đứa bé sung sướng ngồi xuống và cảm phục trước khuôn mặt đẹp của Giê-xu. Nó nhìn người, nghiên cứu. Nó rất muốn vuốt ve người, rờ vào mái tóc vàng óng của người. Nhưng Ma-thi-a canh chừng, mỉm cười, nhưng không cho phép nó. Lúc đó, đứa bé xì xào hỏi:
"Người luôn luôn ngủ như vậy à?"
"Luôn luôn vậy."
Ma-thi-a trả lời:
"Người mệt à?"
"Tại sao?" "Vì người đã đi bộ rất nhiều và nói rất nhiều."
"Tại sao người nói và người đi bộ?"
"Để dạy cho các trẻ biết sống tốt, biết yêu Chúa, để lên trời với người."
"Trên kia à? Người ta làm cách nào?" "Xa quá."
"Linh hồn chứ. Cháu biết linh hồn là gì không?"
"Không."
"Đó là cái tốt đẹp nhất mà cháu có ở trong cháu. Và..."
"Đẹp hơn con mắt à?" "Má cháu nói rằng, hai con mắt cháu là hai vì sao. Các ngôi sao rất đẹp. Ông biết không?"
Người môn đệ mỉm cười và trả lời:
"Nó còn đẹp hơn những vì sao nhỏ của mắt cháu. Vì linh hồn thì đẹp hơn mặt trời."
"Ồ, nó ở đâu? Cái mà cháu có đó, nó ở đâu?"
"Ở đây, trong quả tim nhỏ của cháu. Và nó thấy hết, nó nghe hết, và nó không bao giờ chết. Khi một người không làm điều gì ác và chết trong sự công chính, thì linh hồn nó bay lên trên kia với Chúa."
"Với người?"
Và đứa bé chỉ vào Giê-xu.
"Với người."
"Nhưng người, người có linh hồn không?"
"Người có linh hồn và thần tính, vì người là Thiên Chúa, vị mà cháu đang nhìn đó."
"Làm sao ông biết? Ai nói với ông?"
"Các thiên thần."
Đứa bé đang ngồi hoàn toàn trên mình Ma-thi-a. Nó không thể nào yên ổn để nhận cái tin này, nên nó đứng phắt dậy và nói:
"Ông đã thấy cái thiên thần?"
Và nó gương tròn đôi mắt để nhìn Ma-thi-a. Cái tin quá ngạc nhiên, tới nỗi nó quên Giê-xu đi một lát. Vì thế, nó không nhìn thấy người mở hé mắt vì tiếng kêu nhẹ của trẻ con. Rồi người mỉm cười, lại nhắm mắt và quay đầu về phía bên kia.
"Nín lặng nào, cháu thấy không? Cháu làm người thức dậy đó. Ông phải đuổi cháu đi."
"Cháu sẽ ngồi yên. Nhưng các thiên thần là thế nào? Ông thấy các đấng hồi nào?"
Giọng nói nhỏ trở nên xì xèo, và Ma-thi-a kiên nhẫn thuật lại đêm Noel cho đứa bé. Nó đã trở lại ngồi trên ngực ông, nghe như xuất thần. Một cách kiên nhẫn, ông trả lời cho hết các tại sao của nó. Tại sao người sinh ra trong chuồng bò? Người không có nhà sao? Nghèo tới nỗi không tìm được một căn nhà ư? Và bây giờ người có nhà không? Người có mẹ không? Mẹ người ở đâu? Tại sao bà để người một mình khi bà biết rằng người ta muốn giết người? Bà không yêu người sao? Một cơn mưa các câu hỏi và một cơn mưa các câu trả lời. Và với câu sau cùng, Ma-thi-a trả lời:
"Người mẹ thánh này rất yêu người con Thiên Chúa của mẹ, nhưng mẹ hy sinh, chịu đau đớn để cho người ra đi, để loài người được cứu vớt, để tự an ủi. Mẹ nghĩ rằng vẫn còn có những người tốt có khả năng yêu người.
Điều đó đã gợi ra câu hỏi. Mẹ không biết rằng có những trẻ em tốt như ngươi sao? Mẹ ở đâu? Nói cho cháu để cháu đến nói với mẹ. Đừng khóc. Con dâng tình yêu của con cho con mẹ. Ông nói sao? Mẹ có bằng lòng không?
Rất bằng lòng bé ạ.
Makia nói khi ôm nó. Và người có bằng lòng không?
Rất bằng lòng, rất bằng lòng. Cháu sẽ nói với người khi người thức dậy.
Ôi, vâng, nhưng bao giờ người mới thức dậy? Đứa bé có vẻ lo lắng. Giê-xu không cầm mình nổi nữa. Người quay lại, mở to mắt, và với nụ cười rạng rỡ, người nói:
Con đã nói điều đó với thầy rồi, vì thầy đã nghe hết. Lại đây con.
Ôi, đứa bé trả đời, đến nói hai lần. Nó lăn vào Giê-xu, vuốt ve người, hôn người, lấy tay rờ vào trán người, và cả vào lông mày, lông mi hoe vàng của người. Nó nhìn đôi mắt xanh, nó vuốt hàm sâu và bộ tóc mềm. Ở mỗi khám phá, nó nói:
Thầy đẹp chừng nào, đẹp lắm, đẹp lắm.
Giê-xu mỉm cười, Matthew cũng vậy. Khi những người khác thức dậy, đứa bé không cẩn thận nói nhỏ nữa. Các môn đệ và các tông đồ mỉm cười khi nhìn cuộc xét nghiệm cẩn thận và câu nói lặp đi lặp lại của cái ông tí hon nữa ở chuồng, mũm mỉm, sung sướng, ngồi trên mình Giê-xu để quan sát người từ đầu tới chân. Sau cùng nó bảo người:
Quay lưng lại coi.
Và nó giải thích:
Để xem có cánh không.
Rồi thất vọng, nó nói:
Tại sao thầy không có cánh?
Con ơi, thầy không phải là một thiên thần.
Nhưng thầy là Thiên Chúa. Phải làm sao để là Thiên Chúa? Nếu thầy không có đầy những cánh, thầy làm sao để lên trời được?
Thầy là Thiên Chúa, và chính vì thầy là Thiên Chúa nên thầy không cần cánh. Thầy làm điều gì thầy muốn và thầy có thể làm tất cả.
Vậy hãy làm cho con hai con mắt như mắt thầy. Chúng rất đẹp.
Không, đôi mắt mà con có chính thầy đã cho con, và thầy thích nó như vậy. Tốt hơn là hãy xin thầy cho con một linh hồn công chính, để con yêu thầy mỗi ngày một hơn.
Cả cái đó nữa. Vậy là chính thầy đã cho con cái đó, và thầy thích nó như vậy.
Đứa trẻ nói, với lý luận trẻ con.
Đúng, bây giờ nó làm thầy vui vì nó vô tội. Trong khi đôi mắt con vẫn luôn luôn có màu trái ô liu chín, thì linh hồn đang trắng của con có thể trở thành đen nếu con trở thành độc ác.
Độc ác? Không, con yêu thầy nhiều, và con muốn làm như các thiên thần nói lúc thầy sinh ra. Bình an cho Thiên Chúa trên trời, và vinh quang cho người có thiện chí.
Đứa bé nói lộn. Điều đó tạo ra một tràng cười ồn ào của các người lớn, làm cho nó mắc cỡ và nín thinh. Giê-xu an ủi và cải chính cho nó.
Con ơi, Thiên Chúa luôn luôn bình an, nhưng các thiên thần dâng cho người vinh quang vì sự sinh ra của đấng cứu tinh. Và các đấng cho con người cái quy lệ thứ nhất để được sự bình an đi kèm với việc sinh ra của thầy là có thiện chí, điều mà con muốn.
Vâng. Vậy, cho con thiện chí, hãy để nó vào chỗ mà ông này nói là con có linh hồn ở đó.
Và với hai ngón tay trỏ, nó thọt lia lịa vào lòng ngực nhỏ của nó.
Ờ, bạn nhỏ, con tên gì vậy?
Mikae.
Tên của một tổng thần rất mạnh. Vậy thiện chí cho con nhé, Mikae. Và con hãy là kẻ tuyên xưng Thiên Chúa thật khi nói với các kẻ bách hại đàn áp. Như thiên thần bổn mạng của con, nào có ai như Thiên Chúa, hãy được chúc phúc bây giờ và mãi mãi.
Và người đặt tay trên nó, nhưng đứa bé không ưng thuận. Nó nói,
không, hãy hôn vào chỗ này, trên linh hồn. Phúc lành của thầy sẽ đi vào bên trong, và nó sẽ bị nhốt ở đó luôn.
Và nó phanh ngực ra để Giê-xu hôn, để không một cản trở nào ngăn cách giữa cơ thể nhỏ của nó và đôi môi Thiên Chúa. Những người ở đó mỉm cười, đồng thời xúc động. Có cái gì? Đức tin tuyệt vời của một trẻ vô tội đến với Giê-xu. Một số người cho là bởi bản năng, nhưng tôi cho là bởi sức đẩy của Thánh Linh. Nó thật cảm động. Và Giê-xu làm cho nhận thấy khi nói:
"À, nếu tất cả đều có con tim của trẻ thơ."
Trong lúc đó, thời gian qua đi, căn nhà nhộn nhịp lại, các giọng nói đàn bà, trẻ con, đàn ông cho nghe thấy rõ. Và một bà mẹ kêu:
"Mikael, Mikael, con ở đâu?"
Và người ta thấy bà sợ hãi nhìn cái giếng sâu với một tư tưởng kinh khủng trong lòng.
"Bà ơi đừng sợ, con trai bà đang ở với thầy đây."
"Ôi, con sợ, nó rất thích nước."
"Quả vậy, nó đã đến với nước hằng sống từ trời xuống để ban sự sống cho loài người."
"Nó đã làm phiền thầy. Nó đã trốn con rất nhẹ nhàng, tới nỗi con không nhận thấy."
Người đàn bà nói để xin lỗi.
"Ồ không, nó đã không làm phiền thầy, nó đã yên ủi thầy. Các trẻ em không bao giờ làm đau khổ cho Giê-xu."
Các người đàn ông tiến lại cùng với các phụ nữ khác. Người chủ gia đình nói:
"Xin mời thầy vào để dùng bữa. Xin thầy tha cho chúng con vì đã không làm cho thầy là chủ nhà khi chúng con gặp thầy."
"Thầy chả có gì để tha thứ cả. Thầy thấy thầy rất dễ chịu ở đây. Sự kính trọng của ông đã cho thầy tất cả danh dự. Chúng ta đã có đồ ăn và cái giếng mát của ông và cỏ rơm mềm của ông. Đó đã là quá sự cần thiết cho con người rồi. Thầy đâu phải ông Tổng Trấn Ba Tư."
Và Giê-xu với các người của Ngài theo sau vào trong căn nhà bếp mênh mông để dùng bữa. Trong khi đó, các người khác sửa soạn sân và trái để có chỗ cho các người đã bắt đầu tới từ khắp các ngã đường để nghe thầy. Và những người khác thì vội vã sửa soạn đồ uống, đồ ăn và giết một con chiên để chuẩn bị cho cuộc du hành của các kẻ giảm tin mừng. Các phụ nữ thì mang tới trứng và bơ. Bơ thì Phêrô phản đối vì ông có lý do rằng người ta không thể mang trong giỏ sắt. Những bơ là thứ trải lỏng dễ dàng trong khí nóng này. Nhưng họ có những cái keo, không phải là nó vô ích. Các bà bỏ đầy bơ vào, bịt miệng lại và thả xuống giếng, để nó đặt lại bao nhiêu có thể. Giê-xu cảm ơn và muốn giới hạn những lễ vật này. Nhưng đúng, bỏ mất cũng uổng. Các quà tặng khác cũng đến từ mọi phía, và ai cũng xin lỗi vì biếu quá ít. Phêrô lẩm bẩm:
"Người ta thấy rõ là ở đây có các mục đồng. Đây là vùng đất đã được vun bón, đất tốt."
Sân đập lúa đã đầy người. Điềm nhiên, mặc dầu trời chưa dịu, và các tia mặt trời sau cùng còn phớt trên sân, Giê-xu bắt đầu nói:
"Bình an cho các con. Thầy không ở đây, nơi thầy thấy giáo lý của vị thầy Israel đã được biết nhờ sự săn sóc của các môn đệ tốt, để nhắc lại các điều mà các con đã biết. Thầy để cho các môn đệ tốt cái vinh dự vì đã săn sóc và giáo huấn các con, và họ sẽ làm việc đó càng ngày càng nhiều hơn cho tới khi các con có sự chắc chắn hoàn toàn được rằng thầy là đấng Thiên Chúa đã hứa và lời thầy là lời Thiên Chúa."
"Và các phép lạ của thầy cũng là của Thiên Chúa. Xin chúc tụng thầy."
Một giọng nói phụ nữ nổi lên giữa đám đông và nhiều người quay lại để nhìn về hướng đó. Người đàn bà giơ cao lên trên không một đứa trẻ đang cười toét với bộ điệu rất tươi tắn. Và bà kêu:
"Thưa thầy, đây là thằng bé Gioan mà thầy đã chứa ở nước đẹp. Đứa bé bị bể xương mông mà không thầy thuốc nào chữa được. Con đã mang nó tới cho thầy với lòng tin, và thầy đã chữa cho nó bằng cách cho nó ngồi trong lòng thầy."
"Thầy nhớ, bà ơi, đức tin của bà xứng đáng được phép lạ.
Đức tin đã lớn mạnh, tất cả bà con của con đều tin ở thầy. Đi đi con, lại cảm ơn vị cứu tinh của con. Quý vị, để cho nó lại với người tí đi.
Người đàn bà xinh và đám đông tránh xa cho đứa trẻ đi qua. Nó hùng hổ chạy lại với Giê-xu và giơ cánh tay ra để có thể ôm người. Điều này làm nổi lên những tiếng vàng tuế và bình luận của những người ở thành phố hay các vùng lân cận. Vì những người ở miền quê này đã biết chuyện và không còn ngạc nhiên nữa. Giê-xu tiếp tục nói khi ẵm đứa bé trong tay.
Và đây, một bà mẹ biết ơn đã xác nhận bản tính của thầy và xác nhận sức mạnh của đức tin trên con tim Thiên Chúa, đấng không bao giờ làm thất vọng sự tín nhiệm và những cầu xin chính đáng của con cái người. Thầy mời các con nhớ lại Giu-đa Ma-ca-bê khi ông hiện diện tại đồng bằng này để nghiên cứu về các doanh trại tuyệt vời của Gorgias, mạnh mẽ với 5.000 bộ binh và 1.000 kỵ mã, rất được thao luyện để chiến đấu, được trang bị áo giáp đầy đủ với các vũ khí, với các pháo đài. Giu-đa lại nhìn 3.000 bộ binh của ông, chẳng có khiên mộc, cũng chẳng gươm giáo, và ông cảm thấy cái sợ len vào tim quân lính của ông. Khi ấy ông nói, mạnh dạn vì quyền bính chính đáng của ông, rằng Thiên Chúa ưng thuận vì ông không nhắm tới sự bất công, nhưng nhắm tới việc bảo vệ quê hương bị xâm lăng và bị phàm tục hóa. Ông nói, mong rằng con số của họ không làm các ông hoảng sợ, đừng sợ họ tấn công. Hãy nhớ lại cha ông chúng ta đã được cứu ở Biển Đỏ thế nào khi đạo quân lớn lao của Pharaoh theo đuổi họ. Và khi dẫn họ về với niềm tin vào sức mạnh của Thiên Chúa, đấng luôn luôn ở với người công chính, ông dạy cho các người của ông các phương tiện để được sự trợ giúp. Ông nói, vậy chúng ta hãy hướng tiếng nói lên trời, và Thiên Chúa sẽ thương chúng ta, và người sẽ nhớ lại giao ước đã làm với cha ông chúng ta. Hôm nay người sẽ tiêu diệt đạo binh này trước mặt chúng ta, và mọi dân nước sẽ biết rằng có một đấng cứu tinh giải phóng cho Israel. Đó, thầy chỉ cho các con hai yếu tố chính, để có Thiên Chúa ở với mình, để giúp chúng ta trong những điều chính đáng. Điều thứ nhất, để có giao ước, phải có tâm hồn ngay chính như cha ông chúng ta. Các con hãy nhớ lại sự thánh thiện, sự mau mắn của các tổ phụ trong việc vâng lời Chúa, dù trong điều rất quan trọng hay điều rất nhỏ mọn. Hãy nhớ lại các đấng đã trung thành với Chúa chừng nào. Trong Israel ngày nay, các con phàn nàn vì không còn có Chúa ở với chúng ta cách nhân hậu như xưa kia. Nhưng Israel còn có linh hồn như cha ông không? Ai đã làm hư hỏng và không ngừng bất trung với giao ước đã lập với Chúa Cha? Điều chính yếu thứ hai để có Thiên Chúa ở với mình là sự khiêm nhường. Giu-đa Ma-ca-bê là một vĩ nhân Israel và một lính thiện chiến, nhưng ông không nói, hôm nay tôi sẽ tiêu diệt đạo binh này và mọi dân nước sẽ biết rằng tôi là vị cứu tinh của Israel. Không, ông nói, Chúa sẽ tiêu diệt đạo binh này trước mắt chúng ta, những kẻ bất lực và yếu đuối không thể làm. Vì Thiên Chúa là cha và người săn sóc con cái người, để ngăn cản chúng ta không bị tiêu diệt, người sai các đạo binh mạnh mẽ của người với các khí giới siêu nhiên để chiến đấu với các kẻ thù của con cái người. Khi Thiên Chúa ở với chúng ta, thì ai có thể thắng chúng ta? Các con đừng ngưng nói như vậy. Bây giờ, và nhất là trong tương lai, khi người ta muốn thắng các con, không phải chỉ về một điều quan trọng tương đối như cuộc chiến đấu quốc gia, nhưng về một việc rất quan trọng hơn, rất lớn lao hơn trong thời gian cũng như trong các hậu quả của nó, tức là những điều của linh hồn các con. Các con đừng để mình bị cai trị bởi sự sợ hãi và kiêu căng. Hai điều đó rất nguy hiểm. Thiên Chúa sẽ ở với các con nếu các con bị bách hại vì danh Thầy, và Người sẽ ban cho các con sức mạnh trong sự bách hại. Thiên Chúa sẽ ở với các con nếu các con khiêm nhường, nếu các con biết rằng tự mình, các con hoàn toàn bất lực. Nhưng nếu các con kết hợp với Chúa, các con có thể tất cả. Giu-đa đã không đòi quyền lợi bằng cách tự trang điểm cho mình danh hiệu vị cứu tinh của Israel, ông đã dâng danh hiệu này cho Thiên Chúa vĩnh cửu. Thật vậy, con người sẽ quay cuồng vật lộn một cách vô ích nếu Thiên Chúa không hiện diện trong cố gắng của họ. Trái lại, kẻ tin cẩn nơi Chúa thì không cần quay cuồng mà vẫn thắng. Người biết khi nào sẽ chính đáng để thưởng bằng các chiến thắng và khi nào là chính đáng để phạt bằng những thất bại. Thật là ngu xuẩn, một con người muốn xét xử Thiên Chúa, muốn khuyên bảo hay chỉ trích người. Các con tưởng tượng có một con kiến, khi quan sát công việc của một nhà điêu khắc, nó nói, ông không biết làm, tôi làm hay hơn và lẹ hơn ông. Con người cũng hoàn toàn giống vậy, khi nó muốn ra bài học cho Thiên Chúa, và nó liên kết vào bộ mặt lố bịch của nó một sự vô ơn, một sự tự đắc. Nó quên nó là gì? Một tạo vật. Và Thiên Chúa là gì? Đấng tạo hóa. Vậy nếu Thiên Chúa đã sáng tạo ra một vật và sáng tạo nó hoàn bị tới nỗi nó tin là nó có khả năng nhủ bảo chính Thiên Chúa, thì sự toàn vẹn của tác giả của mọi thụ tạo sẽ thế nào? Chỉ một tư tưởng này đã đủ để hạ cái kiêu căng xuống, để phá hủy cái cây xấu của Satan, cái cây ký sinh đã len lỏi vào tâm hồn, xâm lấn nó, thay thế nó, bóp nghẹt nó, làm chết hết các cây tốt, hết các nhân đức, những điều làm cho con người ở trên mặt đất thành cao cả, thực sự cao cả, không phải bởi của cải hay triều thiên, nhưng bởi sự công chính và sự khôn ngoan siêu nhiên để được hạnh phúc trên nước trời muôn đời. Và chúng ta hãy xét một lời khuyên khác mà đại nhân Maccabê đã cho chúng ta, cũng như các biến cố trong ngày đó tại đồng bằng này. Sau khi vào trận, các nhóm của Giuđa có Thiên Chúa ở với đã toàn thắng, quân thù phải tháo chạy, và họ đuổi chúng tới tận Jezeron, Azot, Idume và Jamnia. Lịch sử đã nói, một phần ngã dưới lưỡi kiếm, chúng để lại trên các cánh đồng hơn 3.000 xác chết. Nhưng Giuđa nói với quân lính của ông đang say men chiến thắng, đừng lo thu chiến lợi phẩm vì chiến tranh chưa chấm dứt. Gorgias với binh lính của ông còn ở trên núi rất gần chúng ta. Bây giờ chúng ta còn phải giao tranh với kẻ thù của chúng ta và chiến thắng chúng hoàn toàn. Lúc đó, chúng ta sẽ an toàn mà thu chiến lợi phẩm. Và họ đã hành động như vậy. Họ đã có một chiến thắng bảo đảm và những chiến lợi phẩm quý giá cùng với sự giải phóng. Khi trở về, họ đã hát bài ca chúc tụng Chúa. Vì người nhân từ, tình thương của người tồn tại muôn đời. Người ta cũng vậy. Bất cứ người nào cũng giống như các cánh đồng bao quanh thành thánh của người Do Thái, bị bao quanh bởi các kẻ thù bên trong và bên ngoài. Tất cả đều độc ác. Tất cả đều muốn gây chiến với thành thánh của mỗi người, tâm hồn của họ, nhằm lúc bất chợt để bắt họ lúc họ không ngờ, bằng hàng ngàn kế xảo quyệt và tiêu diệt họ. Các đam mê mà Satan vun sới, kích thích, và người ta không canh chừng với tất cả thiện trí để hãm lại. Chúng rất nguy hiểm nếu người ta không chế ngự chúng. Nhưng chúng vô hại nếu chúng bị canh chừng như những kẻ trộm cướp bị xiềng xích. Thế giới đồng lõa với những thứ này bằng mọi phương tiện, bằng những quyến rũ của tiền bạc, xác thịt, kiêu căng, giống như các quân đội hùng mạnh của Gorgias, mặc áo giáp, canh chừng trên pháo đài, các xạ thủ ưu hạng với cung tên, các kỵ mã nhanh như tên, luôn luôn sẵn sàng để tấn công theo lệnh của đứa ác. Nhưng đứa ác làm gì được nếu Thiên Chúa ở với con người muốn sống công chính? Con người sẽ phải khổ, bị thương, nhưng cứu được tự do và mạng sống. Và sau cuộc chiến, họ sẽ có chiến thắng. Nhưng việc này không phải chỉ xảy ra một lần, nó luôn luôn lặp lại bao lâu còn sống, hoặc bao lâu con người chưa loại bỏ nhân tính của mình cho đủ. Để trở nên thần trí nhiều hơn là xác thịt, một thần trí tan hòa trong Thiên Chúa, mà tên đạn, các vết cắn, các thứ lửa của chiến tranh không thể gây thương tích sâu, và chúng sẽ rơi xuống vì chúng chỉ đụng xớp trên bề mặt, giống như một giọt nước rơi trên tảng đá cứng và nhẵn bóng. Các con đừng dừng lại để thu chiến lợi phẩm, đừng lo giải lao bao lâu các con chưa tới được ngưỡng cửa của đời sống. Không phải đời sống trên trái đất này, nhưng là đời sống thực trên trời. Lúc đó, toàn thắng rồi, các con sẽ thu lượm chiến lợi phẩm và bước vào, tiến tới trước mặt vua các vua trong vinh quang, và hãy nói, con đã thắng, đây, chiến lợi phẩm của con đã làm được với sự giúp đỡ của Ngài và thiện chí của con chúc tụng Ngài lạy Chúa con, vì Chúa nhân từ và lòng thương xót Chúa tồn tại muôn đời. Đó là tổng quát về cuộc đời cho hết mọi người. Nhưng với các con, những kẻ tin ở Thầy, thì còn những cuộc chiến khác đón đường các con, nhiều cuộc chiến nữa, chiến đấu chống lại sự nghi ngờ, chống lại các lời người ta sẽ đến nói với các con, chống lại bách hại. Thầy sắp bị treo lên nơi mà vì nó Thầy đã từ trời xuống. Nơi đó sẽ làm cho các con sợ hãi. Đối với các con, nó có vẻ như trái với các lời Thầy. Không, hãy nhìn mọi biến cố với con mắt tâm hồn, và các con sẽ thấy rằng điều xảy ra là việc xác nhận về sự thật của Thầy. Không phải là ông vua của một vương quốc tội nghiệp, nhưng là vì vua đã được các tiên tri loan báo. Và ở chân ngai báu duy nhất bất tử của người, giống như một dòng sông chảy ra đại dương, hết mọi dân tộc trên trái đất sẽ đến và nói. Chúng con thờ lạy Chúa, ôi vua các vua, vị thẩm phán đời đời, vì do lễ hy sinh thánh của Chúa, Chúa đã cứu chuộc thế gian. Hãy chống lại sự nghi ngờ. Thầy không hề nói dối, Thầy là đấng mà các tiên tri đã nói. Cũng như bà mẹ của bé Gioan lúc nãy, hãy giơ cao kỷ niệm về những điều Thầy đã làm cho các con, và hãy nói, đó là những công việc của Thiên Chúa, Người đã để lại cho chúng ta như một kỷ niệm, một sự xác nhận, một sự giúp đỡ để tin ngay đúng vào giờ này. Hãy phấn đấu, và các con sẽ toàn thắng sự nghi ngờ nó làm nghẹn tâm hồn các con. Hãy chiến đấu chống lại những lời người ta sẽ nói với các con. Hãy nhớ lại các lời tiên tri và các việc của Thầy. Hãy trả lời cho các lời hận thù bằng các lời tiên tri và các phép lạ mà các con đã thấy Thầy làm. Đừng sợ và đừng vô ơn vì sợ, bằng cách làm câm nín đi các phép lạ mà Thầy đã làm cho các con. Hãy chiến đấu chống lại sự bách hại, nhưng đừng chiến đấu bằng cách bách hại lại các kẻ bách hại các con. Nhưng bằng cách công bố cách anh hùng, cho những kẻ muốn dùng đe dọa và cái chết để thuyết phục các con từ chối Thầy. Hãy chiến đấu không ngừng với kẻ thù, tất cả, chống với nhân tính, chống với sự sợ hãi, chống với những liên lụy bất xứng, những liên minh vụ lợi, những áp bức, những đe dọa, những hành hạ và cái chết.
Cái chết?
Thầy không phải vị thủ lãnh của một dân nói với dân mình rằng, hãy chịu khổ cho tôi trong khi tôi vui hưởng. Không, Thầy chịu khổ trước tiên để làm gương cho các con. Thầy không phải ông tướng nói với binh lính của mình rằng, hãy chiến đấu để bảo vệ cho tôi, hãy chết để tôi được sống. Không, Thầy chiến đấu trước tiên, Thầy chết trước để dạy các con chết. Bởi vì Thầy luôn luôn làm điều Thầy dạy các con làm. Thầy rao giảng sự nghèo khó, thì Thầy vẫn sống nghèo, dạy sự tiết dục, thì Thầy sống trong trắng, sự tiết độ thì Thầy tiết độ, sự công chính thì Thầy công chính, sự tha thứ thì Thầy đã tha thứ và Thầy sẽ tha thứ. Thầy đã làm tất cả những điều đó. Thầy sẽ còn làm một điều sau cùng, Thầy sẽ dạy các con, người ta phải làm sao để cứu chuộc. Thầy dạy nó cho các con, không phải bằng lời nói, nhưng bằng việc làm. Thầy sẽ dạy các con vâng lời, bằng cách chịu lị một sự vâng lời gay go nhất, vâng lời cái chết. Thầy sẽ dạy các con tha thứ bằng cách tha thứ trong những cực hình sau cùng, cũng như Thầy đã tha thứ trên rơm cỏ của chiếc nôi của Thầy, tha cho nhân loại đã giật Thầy ra khỏi trời. Thầy sẽ tha thứ như Thầy vẫn luôn luôn tha thứ cho tất cả về những gì có liên quan tới Thầy, cho tất cả, cho các kẻ thù nho nhỏ, những người thụ động, ơ hờ, lung lay, và cho các kẻ thù to lớn, những người đã làm cho Thầy đau đớn vì họ hờ hững với quyền lợi của Thầy và lòng ước ao của Thầy muốn cứu họ. Họ cho Thầy và sẽ còn cho Thầy sự đau đớn bằng cách họ trở nên kẻ giết Chúa. Thầy sẽ tha, và vì Thầy không thể xá giải cho những kẻ giết Thiên Chúa mà không sám hối, Thầy sẽ cầu nguyện Chúa Cha cho họ vào những lúc đau đớn sau cùng để người tha cho họ. Vì họ bị say bởi men của Satan. thầy sẽ tha. Và các con, hãy tha thứ nhân danh thầy, và hãy yêu. Hãy yêu như thầy yêu, như thầy yêu các con, và sẽ còn yêu các con mãi mãi, tới đời đời. Từ biệt các con, chiều đã rơi, chúng ta hãy cầu nguyện chung với nhau, rồi mỗi người hãy trở về nhà mình với những lời của Chúa trong con tim, và xin cho nó biến thành những bông lúa sai hạt cho cái đói của các con trong tương lai. Khi các con sẽ ước ao còn được nghe lời người bạn, người thầy, vị cứu tinh của các con, mà chỉ bằng cách nâng tâm trí lên trời, các con mới còn có thể tìm thấy đấng đã yêu thương các con hơn chính mình người. Lạy Cha chúng con ở trên trời.
Giêsu mở cánh tay, một cái thánh giá cao màu trắng trước bức tường màu tối ở mặt phía bắc căn nhà. Người đọc nhẫn nha kinh lạy Cha, rồi người chúc phúc bằng lời chúc của Môi-se. Người ôm các trẻ em và chúc lành nữa. Người giải tán họ và đi về phía bắc, vòng quanh Em-mau mà không vào đó. Màu tím đỏ của hoàng hôn từ từ hút mất bóng của người thầy đã ra đi và càng lúc càng đi tới gần định mệnh của người. Trong chiếc sân, nửa tối nửa sáng là sự yên lặng đau đớn bình an, một sự chờ đợi. Rồi tiếng khóc của bé Mikael, những tiếng khóc của con chiên cảm thấy mình cô đơn, phá tan sự ngây ngất. Nhiều đôi mắt khác cũng đầy nước, và nhiều cặp môi lặp đi lặp lại các lời thơ ngây của thằng bé.
Ôi, tại sao thầy lại đi? Trở lại đi, trở lại đi, kéo chú trở lại đi.
Và khi Giê-xu đã thật sự biến mất, nỗi buồn của sự nhận biết này lên tới cực độ.
Giê-xu không còn ở đây nữa.
Bà mẹ của Mikael tìm cách an ủi nó một cách vô ích. Nó đã khóc tựa như nó bị mất một cái gì còn hơn là mẹ nó. Trong tay bà, nó chỉ dán đôi mắt vào chỗ Giê-xu đã biến mất. Đôi tay giơ ra và gọi,
Giê-xu, Giê-xu.
Giê-xu chờ cho tới lúc ra hơi xa nhà. Người nói,
chúng ta đi Giô-pê. Các môn đệ đã làm việc nhiều ở đó và người ta chờ lời Chúa ở đó.
Không có mấy thiện cảm đối với chương trình kéo dài thêm đường đất. Nhưng Simon cho điều nhận xét. Từ Giô-pê đến địa hạt của Nicodemo và Giuse, người ta đi lẹ làng vì đường tốt. Gioan rất bằng lòng đi về phía biển. Những người khác bị lôi kéo bởi sự lưu ý này, sau cùng cũng đồng ý đi con đường ra biển.
Jesus, là Jesus, ai
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.